nói một bộ phận này, các bạn ở trong phân đoạn cũng xem thấy. Tự tri vô lượng, kiếp thời túc mạng sở tác thiện ác. Đây là nguyện thứ sáu. Túc mạng thông nguyện. Câu nói này không thể tùy tiện xem lướt qua. Tự tri sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một cách tự nhiên bản thân bạn sẽ biết thôi. Biết điều gì vậy? Vô lượng kiếp thời. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, tình trạng đời sống của bạn, bạn đều biết tất cả. Trong đời quá khứ, bạn cũng từng làm thiên dương, bạn cũng từng bị đọa địa ngục A Tỳ. Điều này mỗi người đều đã từng làm rồi. Hiện nay quên hết rồi. Cái năng lực này mất hết, không còn biết nữa. Về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong nguyện này Phật A-di-đà gia trì, năng lực này của chúng ta lập tức sẽ hồi phục. Nói đến vấn đề của những năng lực này, có thể thấy được những người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc này, năng lực không phải do tu mà có, không phải do tu mà được, cũng không giống như ngũ thông có được của chư thiên sắc giới hay dục giới. Hoàn toàn là dựa vào quả báo được an bày từ quy lực bản nguyện của A-di-đà Phật. Vậy là được đại tự tại. Đại đức xưa đã nói với chúng ta, những năng lực này của Phật Bồ Tát so với nhị thừa, thiên nhân có rất nhiều chỗ không giống nhau. Cái thứ nhất, rộng hẹp khác nhau. Ở trong kinh Phật nói, La Hán tiểu thừa, năng lực của họ có thể đạt đến 2000 cõi nước. Thế giới của một vị Phật của chúng ta là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cũng chính là nói họ có năng lực. Năng lực của ngũ thông, họ không có lậu tận thông. Năng lực của ngũ thông, họ có thể biết được hai cái. Chính là chúng ta gọi là trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Họ có năng lực lớn như vậy. Duyên giác cao hơn A-la-hán một bậc. Năng lực của họ có thể biết được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nhưng chúng ta đã xem thấy ở trong kinh này, phạm vi là ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Cái khoảng cách này thật là quá lớn. Quý vị thử nghĩ, muốn tu thành quả A-la-hán, muốn chứng được quả Bích Chi Phật là khó cỡ nào. Chúng ta dù cả đời này cũng chắc chắn làm không được. Không những quả vị cao cỡ này làm không được, thành thật mà nói, Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, công lực hết cả đời chúng ta cũng làm không được. Không tin bạn có thể thử mà xem. Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Tam giới tổng cộng có 88 phẩm. Chúng ta một phẩm cũng phá không nổi. Cho nên phàm phu chính hiệu như chúng ta, làm gì có được năng lực thoát khỏi tam giới? Không dựa vào quy lực bản nguyện Di Đà, thời kỳ mạt pháp có thể nói không có một người nào được độ. Triệu triệu người tu hành không có một người được độ. Đây là nói lời chân thật. Trong tâm chúng ta phải luôn hiểu rõ, phải luôn sáng tỏ. Ngày nay chúng ta được độ chỉ có dựa vào A-di-đà Phật. Bạn không niệm A-di-đà Phật bằng niệm gì đây? Sanh về Tây Phương Tịnh Độ, được quy lực bản nguyện của A-di-đà Phật gia trì, cái năng lực này gần như không kém hơn so với Phật A-di-đà. Quyết không thể thanh văn duyên giác có thể sánh bằng. Pháp thân Bồ Tát cũng sánh không nổi. Đây là lời nói chân thật. Pháp thân Bồ Tát nếu có thể sánh bằng, thì văn thù phổ hiền tại sao phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Cái khác nhau thứ hai là nhiều ít khác nhau. Thanh văn duyên giác, nhất tâm nhất tác, bất năng chúng đa. Cũng chính là nói, nếu họ tác ý muốn biết một sự việc thì chỉ biết một việc này thôi, không thể đồng thời biết hết mọi việc. Họ làm không được. Chúng ta ngày nay gọi là chú ý. Chú ý bạn mới có thể hiểu rõ một sự việc. Không chú ý thì một việc cũng không hiểu rõ ràng. Ở trong Kinh Phật cũng thường hay nói tác ý. Tác ý chính là chúng ta gọi là chú ý. Nó có nghĩa như vậy. Chúng ta xem thấy trong Kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ, Quan Mục Nữ gặp được Phật Bồ Tát, gặp được A-La-Hán. A-La-Hán nhất định phải nhập định mới có thể nhìn thấy người thân của họ đang ở chỗ nào. Phật thì không cần phải tác ý. Chứng tỏ năng lực của Phật lớn hơn so với A-la-hán rất nhiều. Hơn nữa, Phật Bồ-Tát có năng lực cùng lúc hiện vô lượng vô biên thân. Như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, Đích thực là ngàn nơi cầu nguyện ứng ngàn nơi. Cùng lúc ở những vị trí khác nhau, chúng sanh có cảm, Bồ Tát thảy đều có thể ứng. Vô lượng vô biên hóa thân, thị hiện đủ thứ thân khác nhau. Ở trong Phẩm Phổ Môn nói Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân. Xin nói với các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm ở mọi lúc, ở mọi nơi đều có 32 ứng thân. Làm sao biết vậy? Chỉ cần chúng ta chịu suy nghĩ một chút liền biết ngay. Cái thế gian này chúng sanh quá nhiều, quá phức tạp. Khi chúng sanh có khổ nạn, trong tâm có cầu Phật, Bồ Tát giúp đỡ, Bồ Tát Quan Âm đều biết rồi. Chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát đã biết cả rồi. Cho nên, chúng sanh có cảm, thì Phật lập tức liền có ứng. Cảm ứng vô cùng nhanh chóng. Bồ Tát hiện thân tướng gì vậy? Không nhất định. Tùy theo cảm của chúng sanh mà hiện tướng. Không phải Phật Bồ Tát có ý hiện tướng. Phật Bồ Tát vô ý. Phật Bồ Tát không có tâm, không có ý niệm. Cho nên, có thể hiện vô lượng vô biên thân. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tâm của Phật Bồ Tát là tùy theo ý niệm của chúng sanh mà hiện. Cho nên cùng lúc dùng vô lượng vô biên thân thì hiện khắp đời, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cái năng lực này thật là quá lớn. Đây là nhiều ít khác nhau. Thứ ba là lớn nhỏ khác nhau. Người nhị thừa, nếu như hiện thân lớn, thì cái thân lớn của họ không thể thâu nhỏ. Nếu như họ hiện thân nhỏ, thì thân nhỏ không thể biến lớn. Nhưng Phật Bồ Tát thì không như vậy. Họ có thể hiện thân lớn có thể thâu nhỏ. Cái gọi là tu di, ví dụ thân lớn, có thể thâu nhỏ vào trong hạt cải. Họ có thể thâu nhỏ. Bồ Tát cũng có thể hiện thân nhỏ. Thân nhỏ lại có thể dung chứa tất cả. Nhỏ chứa được lớn. Tự tại, vô ngại. Đây là việc mà người nhị thừa làm không được. Tại sao lại có loại tình trạng này vậy? Chúng ta học Phật, học đến nay đã đọc nhiều kinh luận rồi, cũng có một chút nhận biết. Tất cả pháp phàm là xứng tánh liền tự tại vô ngại. Người nhị thừa chưa kiến tánh, cho nên mặc dù họ có thể hiện thân lớn, có thể hiện thân nhỏ, họ không được tự tại, không xứng tánh. Chư Phật, Bồ Tát này chí ít cũng là Pháp Thân Đại Sĩ. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Đây là kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi, thì không có một pháp nào là không xứng tánh. Cho nên họ tự tại vô ngại, tức là hoa nghiêm gọi là cảnh giới tứ vô ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Như vậy mới biết được chỗ đáng quý của xứng tánh. Không xứng tánh không thể giải quyết vấn đề. Thiền tông tu học là lấy cái này làm mục tiêu, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tu học lấy cái này làm mục tiêu. Tông môn như vậy thì giáo hạ đâu có ngoại lệ được. Giáo hạ ở trên mặt, danh tướng nói không khác nhau. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Ở trong Mật Tông gọi là tam mật tương ưng. Danh từ gọi không giống nhau, chỉ là một sự việc. Chúng ta muốn học Phật, học Phật phải hiểu được học cái gì? Mục tiêu của chúng ta ở chỗ nào? Quyết định không được làm sai. Kiến tánh, viên giải, tương ưng, thành thật mà nói, ngay cả lý nhất tâm chúng ta thấy đều làm chưa được. Nếu bạn có thể làm được, không chỉ thoát khỏi sáu cõi, mười pháp giới cùng siêu diệt luôn, bạn liền thành Phật. Bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Trong nhà Phật gọi bạn là Đại Thánh, không phải Tiểu Thánh. Tuy làm chưa được, nhưng không thể không biết. Không thể không đi theo con đường này. Chỉ cần không đi ngược lại con đường này, thì sự tu học của chúng ta là đúng đắn. Tư tưởng liền thuần chánh, chánh tri chánh kiến. Sự hành trì của chúng ta gọi là chánh hạnh. Vậy là đúng rồi. Cho nên chánh tri chánh kiến chánh hạnh, niệm Phật